trong những tuần vừa rồi chúng ta đã nói về đề tài hôn nhân và những gì mà Chúa đã dạy về vai trò của người chồng và người vợ là như thế nào. Tuần này anh sẽ nói về những người độc thân. Mọi người có thể ngạc nhiên bởi vì phần kinh thánh mà chúng ta sẽ học hôm nay, đó là phần kinh thánh trong Ê-sai chương thứ 56. Ê-sai chương 56 từ câu 1 đến câu 7. Đức Giê-hô-va phán: Hãy giữ điều chính trực và thực hành lẽ công chính, vì sự cứu rỗi của ta gần đến, sự công chính của ta sắp được bày tỏ. Phước cho người làm điều này và phước cho con loài người nắm giữ nó, tức là người giữ ngày Sa-bát, không xúc phạm ngày ấy và giữ tay mình khỏi điều ác. Dân ngoại trở về cùng Đức Giê-hô-va chớ nói rằng: Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ tách tôi ra khỏi dân ngài. Người bị hoạn cũng đừng nói: Này, tôi là một cây khô. Vì Đức Giê-hô-va phán thế này: Những người bị hoạn mà giữ các ngày Sa-bát ta, chọn điều đẹp lòng ta, giữ giao ước của ta, thì ta sẽ ban cho họ một chỗ trong nhà ta, trong các tường thành của ta, và cho họ một danh tốt hơn danh của con trai con gái. Ta lại sẽ ban cho họ một danh đời đời, là danh chẳng hề mai một. Các dân ngoại trở về cùng Đức Giê-hô-va để phục vụ Ngài, yêu mến danh Đức Giê-hô-va và trở nên đầy tớ Ngài, tức là mọi người giữ ngày Sa-bát, không xúc phạm ngày ấy và giữ vững giao ước ta, thì ta sẽ đem họ lên núi thánh của ta và khiến họ vui mừng trong nhà cầu nguyện của ta. Tế lễ thiêu và sinh tế mà họ dâng trên bàn thờ ta sẽ được nhậm, vì nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Vợ, chồng, con cái và gia đình nó chỉ là những phước hạnh tạm thời ở trong cái thời đại này mà thôi. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã cho biết rằng trong thời kỳ tương lai sau này đó thì điều đó sẽ không còn tiếp tục nữa. Tuy nhiên, hội thánh của Chúa sẽ còn tồn tại cho đến đời đời. Phần kinh thánh này cho chúng ta thấy một cái sứ điệp rất là sâu nhiệm về cái mối liên hệ giữa người độc thân cùng với những người đã lập gia đình đối với nhau là như thế nào. Những tuần vừa qua chúng ta đã học về việc Đức Chúa Trời Ngài đã tạo lập và Ngài đã xây dựng cái mối liên hệ hôn nhân như thế nào và lý do vì sao mà Ngài đã làm điều đó. Và rồi chúng ta cũng nói đến việc mà những người vợ, những người chồng tin kính Chúa cũng như những đứa con yêu mến Chúa đó, thì đó là cái sự phước hạnh lớn biết là dường nào. Tuy nhiên bài học hôm nay qua phần kinh thánh này chúng ta sẽ thấy được là ngay cả những người độc thân đó, cũng có được những phước hạnh ở trong Đấng Christ ra sao. Trong hôn nhân chúng ta đã được học rằng đó là cách mà Đức Chúa Trời Ngài muốn bày tỏ những cái điều gì đó vĩ đại hơn sau này. Nhưng mà rồi cũng có những cái lẽ thật thật là tuyệt vời để bày tỏ cho những người còn độc thân nữa. Ấy là gia đình của Đức Chúa Trời không phải được phát triển bởi những người chồng, người vợ có con rồi từ đó mà hội thánh được có nhiều người, nhưng hội thánh của Chúa được phát triển ấy là khi có những một cái thế hệ mới được sinh lại trong nhà của Ngài. Và cái điều kế tiếp ấy là lẽ thật về mối liên hệ với Đấng Christ nó quan trọng hơn và nó trường tồn hơn nhiều so với là cái mối liên hệ tạm thời của mối liên hệ gia đình đối với nhau. Tôi hy vọng rằng những người thân trong gia đình cũng là những thành viên trong nhà của Chúa nữa, cho dù tôi biết rằng điều đó không phải luôn luôn lúc nào cũng diễn ra. Và cái điều thứ ba ấy là cái mối liên hệ trong hôn nhân nó chỉ là tạm thời và nó chỉ cho mọi người thấy những điều sẽ xảy ra trong tương lai, ấy là cái mối liên hệ giữa Đấng Christ và hội thánh của Ngài. Anh Michel và chị Wendy sống xa nhau một thời gian và anh Michel thì có được tấm ảnh của chị Wendy, và mỗi lần mà Michel nhớ chị Wendy thì lấy tấm ảnh của chị Wendy ra để anh ngắm. Và rồi sau một thời gian dài không gặp nhau, một ngày nọ chị Wendy đáp máy bay đến để gặp Michel, thì Michel tại phi trường gặp chị Wendy đi ra. Mà trước khi tới để mà ôm mừng chị Wendy thì anh lại nói là khoan, đợi đợi chút xíu để anh lấy cái tấm hình ra để anh coi cái hình em như thế nào. Cái đó thật là một sự ngớ ngẩn đúng không? Tại sao Mitchell lại cần cái bức ảnh của chị Wendy trong khi Mitchell lại có một cái người thật? Và đó là lý do vì sao trên thiên đàng sẽ không có cưới gả, là bởi vì Hôn nhân trên đất này chỉ là hình bóng của cái mối liên hệ giữa Đấng Christ và hội thánh của Ngài mà thôi. Và cái điều thứ tư cho chúng ta thấy cái lẽ thật ấy là cái mối liên hệ với Chúa bằng cái sự trung tín của mình. Điều đó nó xác định cho chúng ta thấy giá trị của tất cả mọi mối liên hệ khác của chúng ta với nhau. Không hề có cái mối liên hệ nào là mới là mối liên hệ vĩnh cửu, mối liên hệ tuyệt đối cả. Kể cả mối liên hệ giữa gia đình đối với nhau, vợ chồng hay là cha mẹ đối với con cái cũng vậy. Chỉ có cái mối liên hệ của cá nhân của chúng ta đối với Chúa mới là trường tồn. Việc mà một người được kêu gọi để sống độc thân không phải là cái người đó sẽ là một cái thành phần ở trong cái vị trí, cái sự tốt nhất mà nó nằm thứ hai của cái chương trình của Chúa. Không phải như vậy. Nhưng mà độc thân là cái việc mà một người được Chúa kêu gọi để bước đi. Như tôi đã nói trước đây, đừng có cảm thấy bị tổn thương hay khó chịu bởi áp lực của những người bạn mà đã có gia đình của mình. Và có thể là ngay cả từ cha mẹ của mình đó. Michel nói rằng cái việc mà những người bạn đã có lập gia đình của chúng ta hay là cha mẹ của chúng ta mà làm áp lực cho chúng ta, muốn chúng ta lập gia đình là bởi vì họ đã kinh nghiệm được cái phước hạnh trong hôn nhân là thế nào, cho nên cái họ có cái ý tốt để muốn chúng ta cũng có gia đình giống như họ để kinh nghiệm được những cái phước hạnh giống như vậy. Dù sao đi nữa đó thì ở đây có những cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý là có những người lập gia đình bởi vì những cái lý do không chính đáng. Để hiểu được phần kinh thánh mà chúng ta đã được nghe ghi lại trong sách Esai này, chúng ta phải đi lùi trở lại để xem những gì đã xảy ra trước đó. Hãy đọc lại câu 4 và câu 5 của chương 56 này. Vì Đức Giê-hô-va phán thế này: những người bị hoạn mà giữ ngày Sa-bát của ta, chọn điều đẹp lòng ta, giữ vững giao ước ta, thì ta sẽ ban cho họ một chỗ trong nhà ta, trong các tường thành của ta, và cho họ một danh tốt hơn danh con trai và con gái. Ta lại sẽ ban cho họ một danh đời đời là danh chẳng hề mai một. Như vậy thì cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời hứa ban cho cái người bị hoạn ở đây, mà cái người trung tín với Ngài đó, họ cái danh của họ được ban cho là cái danh tốt hơn cả của con trai lẫn con gái nữa. Và đây là một cái hình ảnh về cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời Ngài hứa ban cho những người độc thân ở trong Đấng Christ. Và để thấy được cái điều này rõ hơn, chúng ta hãy quay trở lại để xem những gì trước đó là như thế nào. Câu chuyện được ghi lại trong Cựu Ước cho thấy Đức Chúa Trời Ngài đã chọn dân sự của Ngài cho chính Ngài là như thế nào. Và trong trường hợp này chúng ta thấy rằng có một dân tộc biệt riêng ra cho Chúa, ấy là dân Do Thái. Đức Chúa Trời Ngài đã chọn ra một dân tộc cho chính Ngài, để rồi từ đó, đó họ được trở thành một cái dòng giống lựa chọn của Ngài. Do vậy mà việc người nam và người nữ kết hợp với nhau trong hôn nhân và có con cái là cái vai trò quan trọng trong vấn đề này. Trở lại trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 28, Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho loài người và phán hãy sinh sản và gia tăng gấp bội. Và trong chương 2 câu 18 thì Đức Chúa Trời phán rằng con người ở một mình thì không tốt, nên ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó. Và trong chương thứ 15 của Sáng Thế Ký, khi Đức Chúa Trời Ngài chọn Abraham, Ngài hứa với ông bằng việc Ngài đem ông ra để Ngài chỉ ông để nhìn lên bầu trời, và Ngài nói với ông rằng Ngài sẽ ban cho dòng dõi ông đông như sao trên trời. Còn nhớ khi Đức Chúa Trời Ngài hứa với Abraham như vậy, nhưng mà bởi vì lúc đó ông và vợ ông là Sarah tuổi đã cao, cho nên ông nghĩ rằng đứa con mà có thể sẽ từ nơi nó mà sinh ra một dòng dõi như là Đức Chúa Trời đã hứa ấy là Ismael. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã nói với ông rằng không, cái đứa con mà từ đó một dòng dõi sẽ được ra đời là đứa con lời hứa, đấy là được sinh ra bởi Sarah vậy. Hay nói khác hơn, cái việc mà một đứa con được sinh ra trong thể chất đó là một cái vấn đề quan trọng nếu nó được sinh ra theo cái cách của Đức Chúa Trời. Do vậy mà trong Sáng Thế Ký chương 26 câu 3, lời của Đức Chúa Trời Ngài phán với Isaac rằng hãy tạm cư trong xứ này, ta sẽ ở cùng con và ban phước cho con, vì ta sẽ ban cho con và dòng dõi con tất cả các vùng đất này, và ta sẽ làm trọn lời ta thề đối với Abraham là cha của con. Như vậy thì những cái đứa con được sinh ra trong gia đình của Abraham ở đây á, là đặc biệt quan trọng, bởi vì nó sẽ làm thành cái lời hứa mà Ngài đã hứa ban cho Abraham. Cái lời hứa về dòng dõi này đó, nó quan trọng là bởi vì nếu như có một ai đó mà không có con nối dõi đó, thì cái tên của họ sẽ không còn được tiếp tục nữa. Và do vậy mà chúng ta còn nhớ rằng vua Saul khi ông nói chuyện với David, ông sợ rằng vua David sau này sẽ giết tất cả các hậu tự của ông. Cho nên Saul đã nói cùng David rằng, bây giờ cha biết rằng chắc chắn con sẽ làm vua và vương quốc Israel sẽ bền lâu trong tay con. Và xin David đừng có giết hết tất cả các con trai của mình. Vấn đề này nó vô cùng quan trọng đối với người Do Thái, đến nỗi họ đã có một cái hệ thống bằng cách là nếu như có một người anh cả trong gia đình mà chết rồi đó, thì cái người em sẽ cưới cái người chị dâu của mình, và cái đứa con đầu tiên được sinh ra đó sẽ mang cái tên của người anh của mình. Điều đó được ghi lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 25 câu 6, rằng con trai đầu lòng mà nàng sinh ra sẽ mang tên người anh em đã chết, để tên của người ấy không bị xóa khỏi Israel. À, chúng ta không có đi qua hết cái câu chuyện kể về cái mối liên hệ giữa Ruter và Boaz là như thế nào. Và mọi người có thể đến để đọc cái câu chuyện đó
Đâu
trong
quý
sách
trình.
Ruter. Và do đó chúng ta có thể thấy được trong hôn nhân và có con cái đó, là cái vấn đề quan trọng đối với lịch sử và đối với cái việc mà bảo tồn giao ước của Đức Chúa Trời là như thế nào. Hãy nhớ rằng tất cả những gì mà chúng ta đã được nghe đó, nó chỉ là những cái gì đã diễn ra trong quá khứ, những gì mà chúng ta đã được nghe trong Esai đó hàng ngàn năm như vậy. Cái việc mà hôn nhân và có con cái trong vòng con dân Israel nó quan trọng biết là dường nào, dựa vào những gì mà chúng ta vừa được nghe. Ấy thế mà trong Esai chương thứ 56 lại là những lời hứa về phước hạnh mà Chúa ban cho những người độc thân, thì lại là một điều. Khi đọc Esai chương 56 và chúng ta thấy những cái lời hứa thật là vĩ đại ở đây, có lẽ chúng ta sẽ hỏi rằng làm sao những điều này có thể xảy ra được? Và câu trả lời lại nằm trong Esai chương thứ 53, là phần kinh thánh mà chúng ta thường đọc vào những dịp Giáng sinh về câu chuyện Đức Chúa Giêsu Ngài sinh ra. Và từ đó mà Đức Chúa Trời Ngài đã làm cho Esai chương 56 này với những lời hứa của Ngài được hình thành. Esai chương 53 câu 5 nói rằng những người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt người chịu chúng ta được bình an, và bởi lằn roi người mang chúng ta được lành bệnh. Đôi lúc chúng ta lại bỏ qua câu 10 trong Esai 53 này. Câu 10 này nói rằng Đức Giê-hô-va vui lòng để người bị tổn thương và chịu đau khổ sau khi đã dâng mạng sống làm tế lễ chuộc tội. Người sẽ thấy dòng dõi mình, các ngày của người sẽ dài thêm, và ý muốn của Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thành tựu. Trong câu này nói rằng người sẽ thấy dòng dõi mình, và người ở đây chính là Đức Chúa Giêsu. Ở đây cho thấy rằng Đấng Mêsi Ngài phải chết và Ngài phải hy sinh, và nhờ sự hy sinh của Ngài mà Ngài sẽ thấy rằng các ngày của Ngài sẽ dày thêm, và bởi sự dâng mạng sống làm tế lễ chuộc tội của Ngài mà Ngài sẽ thấy dòng dõi của Ngài, và sẽ có thêm nhiều người nữa mà sẽ được Ngài cứu chuộc. Hay nói khác hơn, những người mới mà được sinh ra ấy là họ không phải được sinh ra bởi dòng dõi của Israel, mà là bởi sự chuộc tội của Ngài, bởi sự hy sinh của Ngài. Do vậy mà tiếp tục trong Esai chương 54 câu 1 thì nói rằng hỡi người hiếm muộn chưa sinh con, hãy ca hát. Hỡi kẻ chưa từng đau đớn vì sinh nở, hãy trỗi tiếng reo mừng, vì con cái của phụ nữ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của phụ nữ có chồng. Đức Giê-hô-va phán vậy. Như vậy thì những dân sự thật của Đức Chúa Trời được hình thành bởi Đức Chúa Giêsu. Do vậy mà khi chúng ta đọc trong Tân Ước, mình sẽ thấy rằng dân sự của Ngài là dân thật của Ngài, không phải được sinh ra bởi dòng dõi thể xác từ người Israel mà thôi, nhưng mà đó là những người được sinh ra bởi chính Đức Chúa Giêsu. Theo như những gì mà chúng ta thấy ở đây là không có ai trong chúng ta là người Do Thái cả. Nhưng mà do vậy chúng ta vẫn là được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Còn nhớ điều mà Đức Chúa Ngài đã nói với lại Nicodem trong Giăng chương 3 câu 3, rằng thật ta bảo thật ngươi, nếu một người không được sinh lại thì không thể thấy được vương quốc của Đức Chúa Trời. Và Phaolô khi nói về điều này cho cả người Do Thái lẫn người dân ngoại, trong Galati chương 3 câu 7, ông nói vậy: anh em hãy nhận biết rằng những ai có đức tin là con cháu của Abraham. Và trong câu 26 thì ông nói rằng vì bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ, tất cả anh em đều là con Đức Chúa Trời. Hay nói khác hơn, cái vị trí chúng ta được làm con Đức Chúa Trời không phải bởi vì chúng ta là thuộc dòng dõi con cháu của Abraham là người Israel, nhưng mà chúng ta là có đức tin từ nơi Abraham, là đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ cho chúng ta biết rằng cái cơ nghiệp mà chúng ta có được không phải là bởi vì chúng ta thuộc về dòng dõi Israel, nhưng mà bởi vì cái công việc mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm trên thập tự giá. Phi-e-rơ nhất chương 1, câu 3, câu 4, Phi-e-rơ nói rằng: chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, và nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Giêsu Christ và hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Và đây là một cái lẽ thật vĩ đại, ấy là không cần biết là chúng ta đã làm điều gì, nhưng mà chúng ta có thể có được những gì mà chúng ta mới có ở trong Đức Giêsu Christ. Như vậy, không chỉ riêng Chúa Giêsu và Phi-e-rơ mà thôi, Phao-lô cũng cho biết rằng việc mà con dân của Chúa được hưởng cơ nghiệp không phải là bởi vì họ được sinh ra ở trong dòng dõi của Israel, nhưng mà đó là những người có đức tin và được sinh ra trong nhà của Chúa. Điều đó có nghĩa rằng những người độc thân ở trong Chúa đó không có sự bất lợi nào cả trong cái việc mà có được những đứa con trong nhà của Ngài. Nhưng mà có một cách nào đó mà Phaolô ông lại nói rằng những người độc thân lại là những người có được cái sự thuận lợi hơn trong việc sinh ra những người khác trong nhà của Chúa nữa. Và đây là điều Phaolô nói trong Côrintô thứ nhất chương 4 câu 15: cho dù anh em có hàng vạn người hướng dẫn trong Đấng Christ, nhưng anh em không có nhiều cha, vì nhờ tin lành tôi đã sinh anh em ra trong Đấng Christ Jesus. Ấy là Phaolô, ông là một người cha vĩ đại cho dù ông chưa từng lập gia đình. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 2 câu 7 thì ông nói rằng: nhưng giữa anh em chúng tôi đã cư xử dịu dàng như một người vú săn sóc các con mình. Như vậy thì cuối cùng chúng ta sẽ thấy rằng có những người nữ độc thân đó có thể là những cái người mẹ thật là vĩ đại cho dù họ chưa từng lập gia đình. Như vậy thì cho dù là người độc thân hay là người lập gia đình đi nữa thì chúng ta cũng phải hiểu rằng cái vị trí của chúng ta nó chỉ là tạm thời và nó chỉ là thứ yếu so với cái giá trị đời đời mà chúng ta sẽ có được sau này mà thôi. Ấy là hôn nhân và gia đình nó chỉ là tạm thời trong thời đại này, chỉ có hội thánh của Chúa mới còn tồn tại đời đời trên thiên đàng mà thôi. Việc mà có gia đình hôn nhân ở trên đất này nó không hề là một cái dấu hiệu gì cho thấy cái phước hạnh đời đời cả. Nhưng mà ở trong gia đình của Chúa cho chúng ta thấy được cái phước hạnh đời đời về sau này là như thế nào. Cái mối liên hệ trong gia đình ở trên đất này nó chỉ là tạm thời mà thôi, nhưng mà cái mối liên hệ đối với Chúa mới là trường tồn mãi mãi. Cái sự thiết lập hôn nhân ở trên đất này nó chỉ là tạm thời, nhưng những hình bóng mà nó đem lại mới là có giá trị mãi mãi. Mọi người còn nhớ khi các môn đồ của Chúa nói với Chúa rằng có mẹ và anh em Chúa đến tìm Ngài, thì Ngài đã trả lời như thế nào không? Matthew chương 12 câu 48 và 49, Ngài đáp: ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Rồi Ngài chỉ tay về phía các môn đồ và nói: đây là mẹ ta và anh em ta vậy. Dĩ nhiên Đức Chúa Giêsu Ngài yêu thương mẹ của Ngài, yêu thương anh em của Ngài, nhưng mà tất cả các mối liên hệ đó chỉ là những mối liên hệ tạm thời mà thôi. Ngài đã không phải đến thế gian để rồi chỉ chú tâm đến cái mối liên hệ đó mà thôi. Nhưng mà Ngài đến để Ngài kêu gọi tất cả những ai kêu cầu danh của Ngài ở khắp mọi nơi trên trái đất này. Ngài đến để kêu gọi chúng ta, không cần biết chúng ta là những người lập gia đình hay là những người độc thân, để trở thành những thành viên trong gia đình đời đời của Ngài. Lời Đức Chúa Giêsu đáp trong Mác chương 10 câu 29 và 30 như sau: thật ta bảo các con, không một ai vì ta và tin lành mà từ bỏ nhà, cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà bây giờ, ngay trong đời này, lại không nhận được gấp trăm lần hơn về nhà, cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, đất ruộng cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Điều Đức Giêsu Ngài muốn nhấn mạnh cho chúng ta ấy là thứ tự ưu tiên của mình. Nếu mà chúng ta có được những cái phước hạnh đời đời thì chúng ta phải đặt Đức Chúa Trời làm trên hết. Và đó là lý do vì sao mà Đức Chúa Jesus Ngài đã nói trong Luca chương 14 câu 26 rằng nếu ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống của mình nữa thì không thể làm môn đồ ta. Tất cả cái mối liên hệ tạm thời của chúng ta trên đất này nó chỉ là cái phần phụ so với cái mối liên hệ đời đời mà chúng ta có về sau này mà thôi. Cái đó nó chỉ là một cái kết quả tự nhiên đối với đức tin thật. Tại sao mà tôi nói rằng cái đó là kết quả của đức tin thật? Ấy là khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu và được làm con của Ngài thì Ngài sẽ thay đổi chúng ta, Ngài thay đổi sự suy nghĩ chúng ta, thay đổi cái giá trị và cái thứ tự của chúng ta. Và để rồi chúng ta sẽ thấy được cái trật tự nó đã được khác nhau là như thế nào. Matthew chương 19 câu 12, Đức Giêsu nói rằng vì có những người bị hoạn từ lúc mới sinh, có người hoạn bởi tay người ta và có người tự hoạn vì cớ vương quốc thiên đàng. Người nào có thể nhận được lời này hãy nhận đi. Cái câu mà có người tự hoạn vì cớ vương quốc thiên đàng không có nghĩa rằng người đó bằng một cái sự phẫu thuật nào đó đối với cái thể xác của mình, nhưng cái người đó tự chọn mình sống độc thân vì cớ vương quốc của Ngài. Tại sao điều này quan trọng? Là bởi vì Chúa Giêsu Ngài chấp nhận những ai sẵn sàng từ bỏ, hy sinh cái mối liên hệ gia đình hoặc là cái mối những cái nhu cần tình dục của mình vì vương quốc của Chúa. Do vậy mà Ngài đã nói rằng người nào có thể nhận được lời này hãy nhận đi. Và đây cũng là điều mà Phaolô ông đã tự chọn cho mình. Và ông cũng khích lệ những người khác cũng làm giống như mình ở trong Côrintô. Trong Côrintô nhất chương 7 câu 8, ông nói rằng tôi nói với những người còn độc thân và những寡妇rằng nếu ở được như tôi thì tốt. Còn trong câu 32 và 33 thì ông nói rằng tôi muốn anh em khỏi bận tâm lo lắng. Người không lấy vợ thì chuyên lo việc của Chúa, tìm cách làm vui lòng Chúa. Nhưng người có vợ thì chăm lo việc đời, tìm cách làm hài lòng vợ. Và do vậy mà trong câu 35, ông nói tôi nói điều này vì ích lợi cho anh em, không phải để ngăn trở anh em, nhưng muốn hướng anh em đến điều thích hợp và không phân tâm trong sự phục vụ Chúa. Điều mà Phaolô nói trong câu này là gì? Ấy là ông nói như là những gì mà Chúa xưa Ngài đã nói, ấy là người nào có thể nhận được lời này thì hãy nhận đi. Cả người lập gia đình lẫn người độc thân đều có những cái sự thử thách và những cơ hội riêng biệt trong cái quá trình nên thánh của mình. Và rồi cũng có được những cái phần thưởng riêng biệt cho từng người nữa. Như vậy thì cái việc ở độc thân hay là lập gia đình, cái điều gì tốt hơn đây? Câu trả lời là nó còn tùy vào cách mà chúng ta đáp ứng với cái vị trí đó. Hôn nhân là một cái điều tuyệt đẹp khi mà chúng ta bày tỏ cái cách sống của chúng ta theo cách mà Đức Chúa Trời Ngài đã thiết kế. Dĩ nhiên con cái là những cái món quà tuyệt vời mà Chúa ban cho. Nhưng mà phải nhớ một cách rõ ràng rằng lời hứa về phước hạnh mà Ngài ban cho chúng ta trong cái cõi đời đời sau này đó, nó quan trọng, nó phước hạnh hơn rất là nhiều so với cái hôn nhân và so với con cái phước hạnh mà chúng ta có được trong đời này. Và do vậy mà đối với một số người thì đây là một sự kêu gọi đặc biệt cho những ai đó phải ở độc thân. Điều này không có nghĩa rằng tiếp tục sống một đời sống giống như một đứa trẻ vô trách nhiệm ngày nào mà mình muốn, không phải như vậy. Nhưng mà đây là một sự kêu gọi để làm tốt nhất những gì được cho Đấng Christ và chú tâm tới vương quốc của Đức Chúa Trời mà là cái điều mà những người đã lập gia đình rồi không thể làm được. Do vậy mà một lần nữa, bất kể chúng ta là những người đã lập gia đình hay là chúng ta là những người độc thân, chúng ta phải đặt cái thứ tự ưu tiên mà chúng ta chú tâm tới hàng đầu hay là Đấng Christ. Như đã nói những tuần trước đây, hôn nhân là một cái sự bày tỏ riêng biệt về Đấng Christ cho những người xung quanh về những điều mà người độc thân không thể bày tỏ ra được. Và rồi ở đây chúng ta cũng thấy rõ ràng rằng độc thân cũng có thể bày tỏ Đấng Christ một cách đặc biệt mà những người đã có gia đình rồi không thể làm điều đó. Và đây là những gì mà cho nói rằng mình có ảnh có thể là ảnh đã bắt đầu bằng cái điều đó như vậy và nó chỉ có thể là xong trong vòng 2 phút mà thôi. Đối với những người lập gia đình rồi thì đã quá muộn, nhưng mà đối với những người còn độc thân đó thì có lẽ là câu hỏi của mọi người dành cho Michel là như vậy thì tôi nên lập gia đình hay là tôi nên tiếp tục ở độc thân đây? Thì Michel có câu trả lời cho mọi người đây. Câu trả lời ấy là đức tin. độc thân hay là lập gia đình, điều gì mà anh em có thể làm được, điều gì anh em có thể vâng lời được bởi đức tin của mình đây. Có lẽ đó là câu trả lời mà mọi người không có muốn nghe và mong đợi đúng không? Mọi người muốn nghe một cách cụ thể hơn là đạt hay là vâng hay là linh là phải làm cái này làm cái kia. Cũng như câu mà Chúa Giêsu đã nói đây, người nào có thể nhận được lời này hãy nhận đi. Nếu như mình cảm thấy rằng mình không thể tiếp tục sống độc thân thì đó là câu trả lời của mình, và chúng ta có được một cái mạng lệnh chung ở trong lời của Ngài, ấy là chúng ta phải làm cho nhau và nhớ tới nhau. Câu trả lời có thể là: có thể nào tôi vẫn có thể làm được những điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi tôi làm nếu tôi vẫn tiếp tục ở độc thân hay không? Hoặc là tôi có thể không làm những điều mà tôi không nên làm nếu như tôi tiếp tục ở độc thân hay không? Và đó là hai câu hỏi rất là quan trọng, bởi vì cái vấn đề ở độc thân đó, chúng ta là những người có thể nhận được cái lời đó hay là không. Thông thường đó thì nói về vấn đề lập gia đình đó, thì những người độc thân có khuynh hướng là nếu mà tôi cứ tiếp tục ở độc thân như thế này thì liệu rằng tôi có thể chống lại những điều mà tôi không nên làm hay không. Chúng ta thường có khuynh hướng là nghĩ về cái điều đó và lo sợ về cái sự độc thân của mình. Nhưng mà cũng có những người có thể nghĩ theo một cách khác, ấy là ồ, nếu như tôi lập gia đình thì có thể là người vợ hay người chồng của tôi sẽ giúp để mà hỗ trợ tôi để có thể làm trọn những cái điều gì đó mà tôi có thể nếu như ở độc thân thì tôi không thể làm được. Và đó là những gì mà mọi người có thể suy nghĩ đến. Và điều đó có nghĩa rằng đối với một số người thì Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta phải lập gia đình. Tuy nhiên có một số người thì Ngài kêu gọi chúng ta ở độc thân. Nhưng đã lập gia đình rồi thì Chúa không kêu gọi những người đó ở độc thân đâu.